This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay. Cà Phê và Cuộc Sống ngày hôm nay thì chỉ có Hoàng Tính và anh Đạm thôi. Khách mời phải gọi là rất là bận rộn, cũng có đó thưa quý vị, nhưng mà khách mời đang busy, cho nên anh em của chúng tôi sẽ thực hiện chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị nào mà có nhà ý thì quý vị cũng có thể gọi vào đài để cùng tham gia trong cái chương trình này qua cái số điện thoại quen thuộc, đó là 214-341-5943 nha thưa quý vị, 214-341-5943. Anh Đạm.
Dạ, chào anh Hồng Tính và chào các cả thính giả của đài Sài Gòn Radio Đà Lạt.
Dạ, vâng. Ngày hôm nay là một cái ngày thứ ba đó. Ngày thứ tư thôi, lộn hoài. Cứ nghĩ là còn sớm lắm. Ngày thứ tư mà phải gọi là cái không khí mà nó mát mát, se se trở lại, làm cho chúng ta thấy là mùa thu cũng đã trở về rồi. Với những cái trận mưa nhỏ, cái thời tiết nó thay đổi để cái lá nó xanh, nó chuyển là cái lá vàng, cái mùa thu cũng đến. Và khi mà cái mùa thu, chắc chắn cũng là sẽ có một cái sự kiện mà nếu mà chúng ta không có ở Hoa Kỳ mà ở Việt Nam thì chắc chắn là chúng ta đều biết hết, đúng không anh?
Dạ, thưa anh Hoàng Tính, là đúng như vậy anh. Trong vạn vật, trong vũ trụ thì nó cũng theo cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Thời tiết thì có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mình qua một mùa hạ rất là nóng bỏng, nóng hạt, tốn tiền điện. Nhưng mà rồi cái gì nó cũng qua standard tuần hoàn thì bây giờ lại bắt đầu thu. Mùa thu là mùa đẹp nhất, lãng mạn nhất, thì giống như con người vậy thôi. Con người thì cũng sống gió, nhưng mà lúc nào nó có sống có gió thì có lúc bình an và có lúc bình thì mới vậy, mới gọi là mình mới sống được, mới tồn tại được. Thì hôm nay bắt đầu vào đầu thu, thì theo cái lịch cổ truyền của âm lịch thì mùa này là mùa thu là mùa đẹp nhất, và nó gọi là trung thu, tức là giữa mùa thu. Theo việc người Việt Nam mình là một nước nông nghiệp, thưa anh Hoàng Tính, nông nghiệp trồng lúa nước, tức là mình làm ruộng. Cái xưa ông bà mình làm ruộng, mình trồng lúa nước. Thì mùa này theo cái lịch sử, theo cái phong tục thì mùa màng đã xong rồi, gặt hái đã xong rồi, thời tiết thì cũng bớt nắng bức, thì những cái mùa nông mình đánh việc. Hơn nữa ngày thời tiết ngày hôm nay trong cái lịch của âm lịch luôn, là cái âm lịch đó, thì ngày hôm nay là trăng tròn nhất và đẹp nhất trong cả một năm, cho nên có cái lễ trung thu ra đời. Cho nên hình như cuối mình không có rành cái âm lịch lắm, tại vì khi mà qua cuộc sống bên này thì mình cứ dương lịch không à, nhưng mà qua hệ thống của radio rồi mấy cái chùa tổ chức những cái trung thu, thì trung thu năm này nó rơi vào ngày nào thưa anh Hoàng Tính à?
Trung thu là hình như là chuẩn bị tới rồi đó thưa anh. Theo nhịp tính thấy là hình như là chuẩn bị, bởi vì tất cả những cái chùa chiên và những cái hội đoàn thì cuối tuần này cũng có những cái chương trình trung thu rất là hay lắm. Thí dụ như là trung thu của chùa Đậu Khoang cũng tổ chức vào cuối tuần này, rồi xong xuôi rồi trung thu của cộng đồng cũng tổ chức cuối tuần này, rồi ở trên Forward Arlington Grand Prairie thì quý vị cũng có thể lên trung thu ở chùa Hưng Đạo nữa. Có rất là nhiều những cái nơi, hay hoặc là những cái nhà thờ Tin Lành, theo như Hoàng Tính được biết, ở trên những cái phương tiện truyền thông khác thì cũng có nói là trong khu vực của chúng ta cũng có một số những cái nhà thờ Tin Lành cũng tổ chức trung thu nữa, phải gọi là cái trung thu, cũng là một trong những cái mà để cho bà con đồng hương của chúng ta giữ lấy cái phong tục đó, rước đèn trung thu, dù cho mình là người có đạo hay không có đạo đi nữa đi, thì cái đó cũng là một cái dịp để mà chúng ta có cơ hội họp cùng vui chơi với nhau, cùng thưởng lãm trăng, phải không thưa anh?
Dạ đúng anh, thưa anh Hoàng Tính. Dạ. Thì trung thu, nói trung thu thì đa số nghĩ trung thu dành cho những cái bé thiếu nhi, nhưng mà mình nhìn trong cái lịch sử, trong cái chiều phát triển của cả một cái dân tộc mình. Thì Trung Thu không chỉ gói gọn cho những đứa nhỏ, tại vì cái lễ Trung Thu nó đã nằm trong cái tấm lòng ngọc lưỡi của gần hai ba ngàn năm trước đã có Trung Thu rồi. Thì mình tạm không tất có nhiều sự tích gần như truyền thuyết để nói về cái lễ cái Tết Trung Thu. Thì chắc chắn tất cả anh chị em ngoài kia, từ người lớn đến trẻ nhỏ, đều hiểu được là Trung Thu. Thì Trung nói tới Trung Thu thì nói tới cái gì? Chú Cụi và Hàng Nga, thưa anh Hoàng Tính, đúng không anh Hoàng Tính?
Chắc chắn là
mình hồi nhỏ lớn mình cũng hiểu được cái câu mà câu và không biết là chú Cụi ngồi gốc cây đa, thả trong ăn lúa, và cha ơi ôi, cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên, ông thời cầm bút cầm nghiêng, bà thời cầm tiền đi chụp lá đa. Thì trong cái truyền thuyết, chắc ai cũng hiểu được cái truyền thuyết của Hàng Nga và chú Cụi. Thì để mình kể sơ, có thể mình nhớ mình quên, nhưng mà anh Hoàng Tín và anh em cho phép mình đã có thể
mời anh
chém gió cái câu chuyện của Hàng Nga và chú Cụi. Cái này thì chắc chắn ai cũng có thể biết, mà có thể đúng có thể sai, nhưng mà đó là cái những cái gì mình hiểu được. Kỳ xưa có một cái anh chàng tiểu phu tên là Cụi, chú Cụi, cái chỗ đi chặt củi trong rừng tiểu phu. Thì thời xưa thì chỉ có làm nông hoặc làm tiểu phu, thì thời Việt Nam mình kỳ xưa rẫy núng nó nhiều lắm. Thì một lần đi vô rừng thì gặp một cái hang cọp, cọp nhiều lắm. Thì anh sợ quá, anh leo lên trốn cọp. Thì anh vô trong đó, anh thấy mấy cọp con. Thì đầu tiên anh giết cọp con, thì cọp là nó hại người, cho nên anh giết hết cọp con. Xong anh vừa giết con cọp con xong thì anh thấy con cọp này về, anh sợ quá, anh leo lên trốn. Anh trốn thì anh thấy cọp mẹ, thấy đàn con chết hết, cọp con nó chết hết. Thì cọp mẹ mới đi vào trong một cái bụi cây, cắt một cái lá, nhai xong rồi bớm lại cho đàn cọp con nó, thì cọp con nó sống lại. Nó sống lại thì chờ cọp mẹ tha cọp con đi khác, thì chú Cụi mới leo xuống đi tìm cái cây đó đi về. Trên đường về thì gặp một cái ông ăn mày, ông nằm chết trên bãi cỏ vậy đó. Thì anh chú Cụi thử mà lấy cái lá đó nhai vào và giúp cho ông mày vừa xong để ông mày thoát, ông sống được. Thì từ đó là chú Cụi nghĩ là có cái cây đa, có cái phép là cải tử hoàn sinh. Okay. Thì ông ăn mày cái từ ngày mà lấy được cái thuốc về đó, thì chú Cụi cứu được rất là nhiều người. Thấy không? Cái một lần đó thì có một người con gái chết đẹp, rất là đẹp chết, thì chú Cụi xài cái lá của cái đa đó cứu được cô gái sống, và cô gái lấy làm vợ. Vợ cô đẹp lắm, đẹp như Hàng Nga vậy, đẹp lắm. Không biết đẹp như thế nào, nhưng mà trong cái chuyện cổ tích thì vợ của chú Cụi rất là đẹp. Thì đẹp quá, chứ một lần thì cướp nó ghen tị với chú Cụi thì giết vợ của chú Cụi đi. Thì chú Cụi về khóc, thấy giết mà mổ bụng ra không lấy hết những cái tim gan phèo phổi ra. Thì chú Cụi mới lấy đất sét đắp lại và bỏ vô và lấy cái lá đa đó nhai, và cụ sống lại. Mà khi sống lại thì cô vợ gần như là nhớ quên, giống như không có để tâm cái gì hết, giống như những em mà chân dài bây giờ vậy. Thế Hoàng Tính, thỉnh đẹp nhưng mà không nhớ gì hết, không biết gì hết đó. thì chú Cụi dặn là nếu mà tưới cái cây đa này thì tưới nước sạch, đừng bao giờ tưới nước bẩn. Tại vì nếu tưới nước bẩn thì cây đa nó không thích, nó sẽ bay lên trời. Cái buổi chiều thì cô vợ không nhớ cái gì, dặn cái cứ nhắm cây lấy nước bẩn, nước tiểu tưới vào cây đa. Thì tự nhiên thấy cây đa chuyển động và gió thổi vào và cây đa bật gốc bay lên trời. Lúc đó thì chú Cụi đi kinh cư về thì sợ quá, hớt hải nhảy tới níu cái cây lại. Nhưng mà sức người thì có hạn, cho nên cái cây đa cứ từ bay lên cùng trăng. Thì từ đó thì mỗi lần dịp ngày rằm đó, nhất là những cái ánh trăng sáng nhất, và Trung Thu là lúc trăng tròn nhất và thấy được, thì mình thấy một cái vệt đen hình cổ thụ và có một chú Cụi ngồi dưới gốc cây đa để chờ ngày đoàn viên về trần gian, đoàn viên với người vợ. Cho nên khi hồi nhỏ mình nghe câu chuyện này thì mình cứ ngưỡng lên trời, mà thật sự mình thấy thiệt. Nếu mà trăng rằm ngày hôm nay, nếu trăng rằm các anh chị em ngoài kia nhìn lên mặt trăng đi, mình thấy chắc chắn là sẽ thấy có một cây đa và có một cái vệt đen giống chú Cụi ngồi đó, chú Cụi ngồi cốc cây đa đó. Đó là cái câu chuyện mà mình sự tích chú Cụi, cái mặt trăng mình kể, chắc chắn anh chị em ngoài kia đều hiểu. Thưa anh Hồng Tính, thưa các cả anh khán giả ngoài kia, Trung Thu bao giờ nó đi gắn liền với tuổi thơ của mình. Mình tin chắc tất cả anh chị em ngoài kia, ngay bản thân Đạm và Nguyễn Hồng Tính, dù có rời quê hương bao xa đi nữa, thì cái kỷ niệm, cái thời thơ ấu của mình Trung Thu là một cái kỷ niệm vô cùng đẹp nhất trong cái cuộc sống của mình, là một cái hành trang nó đi theo Đạm suốt đời. Đạm còn nhớ lại khi mà mình còn ở Việt Nam, tới Trung Thu đầu tiên là nghe tiếng trống mùa lần. Trống mùa lần, những cái nhà mà người ta có tiền hay là giàu có thì đi theo đồ lăng. Những đứa bạn mình, đứa nào mà múa được đồ lăng là coi như mình đi theo nó. Một là cầm trống, hai là đánh trống, hay là bông địa thì mình nghĩ ước mơ lắm. Như là mình chỉ đi theo thôi. Thưa Đồng Tính, anh Đồng Tính có mở kỷ niệm nào trong thời thơ ấu với đồ lăng, với cái tâm thùng, thưa anh Hoàng Tính?
Chắc chắn là anh em của chúng ta đều có hết trơn anh. Chắc chắn là anh em của chúng ta có rất là nhiều, có rất là nhiều những cái kỷ niệm ở phía ngoài kia. Bà con đồng hương của chúng ta cũng nhiều về, cũng nhớ về những cái Trung Thu xưa. Nó có thể là Trung Thu an lành của các bậc ông, bậc cha, bậc chú lớn tuổi, hay hoặc là những cái Trung Thu khổ cực của những năm mà Sài Gòn đã bị đổi tên đó. Thì nói về cái Trung Thu thì phải gọi là có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta chia sẻ lắm. Nếu mà trong cái chương trình này mà quý vị có nhà ý muốn chia sẻ thì quý vị có việc gọi vào qua số điện thoại 214-341-5943 nghe. Anh em của chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp quý vị, 214-341-5943. Đó là một cái câu chuyện mà anh đã kể cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta nghe về cái sự tích chú Cụi ngồi dưới gốc cây đa. Mà thật sự mà khi mà chúng ta ngày xưa tính cũng giống như anh vậy đó, khi mà mình nghe xong cái câu chuyện cũng như vậy đó đó, mà khi mà mình nhìn lên cái mặt trăng đó, mình nhìn thấy rõ ràng, mình thấy đó nó có chú Cụi và có một cái gốc cây đa mà chú Cụi đang nhìn xuống ở dưới trần gian này. Mình nói wow, thiệt là đẹp, thiệt là hay nha. Rồi cũng có nhiều người lại bày ra mình cái cách những người lớn tuổi đó, là mình có những cái áo sơ mi trắng, mà áo sơ mi caro mà trắng đó, màu trắng đó, thì cứ việc mình cầm mình của những cái năm mà đa trăng nó tỏ, nó sáng thật là sáng đó, nó trăng nó đầy của cái ngày 15, mà hy vọng là trong cái ngày 15 mùng 15 sắp tới đây là nó vướng vô cái ngày thứ sáu của vùng Đan Lát Phú Quốc của chúng ta, cũng trăng hy vọng là nó sẽ đầy, bởi vì bầu trời cũng sẽ trong xanh, cũng sẽ rất là đẹp. Thì tính nhớ là khi đó thì mình lấy cái áo sơ mi trắng, mà lúc đó mình còn đi học tiểu học, thì mình mới cầm lên để mình nhìn mặt trăng xuyên qua cái áo sơ mi, thì rõ ràng đó là một cái hình của cái bánh Trung Thu. Không biết là anh và quý vị thính giả có được một cái cảm nghiệm về cái Tết Trung Thu hay không, khi mình nhìn cái mặt trăng nó thành cái bánh Trung Thu. Rồi ở dưới này thì những người anh em ở chung quanh nhà đó, bạn bè gần nhà thì bắt đầu là cùng, lúc đó mình nhỏ mà cầm lồng đèn đó, ai thì khá khá thì cầm lồng đèn, ai thì không khá lắm thì mình tự mình làm, mình chế ra những cái chiếc lồng đèn riêng để mình cùng đi vui chơi với nhau, cùng hòa trong cái tiếng trống múa lân, tùng dinh dinh, các tùng dinh dinh này, là bài đó thì phải gọi là thế. Mà tới mà cái thời điểm Trung Thu thì chắc chắn là những ai có một cái thời tuổi trẻ, thời con nít của ngày xa xưa, thì chắc chắn là dù cho nó mình có mang dép, mình có mặc quần xà lõn như nữa, cũng ráng ra ngoài đường cùng hòa chung, xin cha mẹ để cùng hòa chung với lại những bạn bè chung quanh lối xóm, dù đó là trai hay gái, lớn hay là nhỏ đi nữa. Mình có nhỏ đi nữa, mình xách lồng đèn, mình đi chơi, mình ca, mình hát cái bài Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, thì bậc cha chú ông bà, những bậc lớn tuổi mà không có xách lồng đèn được thì họ cũng đứng ở mé trong nhà, họ nhìn ra đó để mà cùng vui, cùng nhìn ngắm trăng đó, cùng uống trà rồi cùng ăn bánh Trung Thu, thưởng hoàng trăng với lại những cái loại bánh mà gọi là rất là ngon, kèm theo những cái loại trái cây như là củ khoai môn luộc lên này nọ đồ, bài ở trên cái mâm cỗ của Trung Thu của một thời xa xưa khi mà tính ở Sài Gòn, thì chắc chắn là có những cái điều thú vị lắm. Dù cho cái thời đó là trước 75, lúc đó Hoàn Tính còn rất là nhỏ nhỏ lắm. Rồi sau này khi mà cũng vẫn còn kẹt lại chưa qua đây, thì Hoàn Tính có được những cái cảm nghiệm khi mà những cái năm tháng khi mà mình còn sống ở Sài Gòn đổi tên như thế nào. Và khi mà nói về cái vấn đề mà nói về những cái truyền thuyết Trung Thu, thì phải gọi là chúng ta có rất là nhiều những cái truyền thuyết Trung Thu lắm để mà chúng ta có được những cái cảm nghiệm nhiều hơn đó, đúng không anh Đạm?
Dạ thưa anh, dạ đúng anh. Thì khi mình học tiểu học á, thì đầu tiên mình học là hàng Nga và chứa củi. Đúng không? Mình cứ nghĩ là lúc nào mình nên nghĩ là có chứa củi thôi. Hàng Nga thì mình chẳng quan tâm. Mình chỉ quan tâm chứa củi thôi. Thì rồi mình chờ lá đa nó rụng xuống. Cái lá lên chút xíu, khi mình lá lên chút xíu được, mình hiểu được, mình đọc những cái câu ca dao bài vè, đọc cái triết lý của phương Đông, thì mình hiểu được là người Việt Nam mình, người phương Đông mình hiểu được triết lý âm và dương. Mặt trời là dương và mặt trăng là âm. Đúng không? Có âm dương hòa hợp lại với nhau thì vạn vật mới sinh sôi nảy nở, nó mới phát triển. Thì đó là cái đạo lý. Mình không có đi sâu về triết lý của phương Đông, nhưng mà mình hiểu được là mặt trăng đó tượng trưng cho âm và mặt trời tượng trưng cho dương. Theo truyền thuyết của Trung Hoa, mình lớn lên chút xíu nữa thì mình đọc lại cái sự tích của cái Trung Thu nó lại khác về Trung Hoa đi.
Đúng, đúng.
Tại vì ngoài cái Việt Nam mình thì tất cả một số nước khác đều cũng có Trung Thu hết. Ví dụ như bên Trung Hoa, bên Nhật Bản, bên Đại Hàn, bên Korea, bên Thái Lan cũng có. Và even ngay cái bên Malaysia nó cũng có. Nếu có người Tàu ở đâu thì ở đó đi theo cái Trung Thu. Thì theo cái truyền thuyết của cái Trung Hoa đó là anh nhớ cái hằng Nga và hậu Nghệ.
Hậu Nghệ.
Thì kỳ xưa theo thì Trung Hoa, theo người Trung Hoa thì kỳ xưa đó có 10 cái mặt trời là 10 mặt trời nó thay phiên nhau, nó tỏa nắng rất là nóng luôn. Nóng lắm. Thì chính cái anh hậu Nghệ là anh có tài bắn cung, anh bắn hết rơi hết 9 cái còn lại cái chạy trốn, đó là cái mặt trời. Thì để mà thưởng được thì mới để mà thưởng được những cái việc đó thì mới có một tiên nữ là Hằng Nga, Nhã Dinh Hậu Nghệ. Thì hai vợ chồng sống rất là hạnh phúc. Thì anh Hậu Nghệ, ông Hậu Nghệ ông mới tìm một thuốc trường sinh bất tử để mà sống cùng người đẹp, cùng với người vợ hiền của mình. Thì ông tìm được, ông giấu trong cái chỗ nào đó. Thì một hôm thì có những cái người, những cái vị thần khác, người ta ghen tức, người ta tới, người ta định cướp cái thuốc trường sinh bất tử. Nếu đậm sai đậm nhớ như vậy thôi thì thằng Nga sẽ có mới cầm cái thuốc thằng nó bỏ vô miệng nhai, thì tự nhiên con người nó nhẹ lên và nó bay lên cung trăng và nằm ở trong đó. Thì đó là thiết cái tiền thuyết của cái hồng
thằng Nga hậu
nghệ có bằng mông nữa, hình như bằng mông, đúng rồi, cái đó là thiết thằng Nga. Nhưng mà cái bài cổ Trung Thu hàng năm thì mình đã nói cái mặt trăng tượng trưng cho âm, tượng trưng cho thiếu nữ, tượng như cái đẹp. Trăng tròn vành vành trong kiều thi văn cũng vậy. Chính là Nguyễn Du tả thi văn cũng đẹp như vầng trăng của Trung Thu. Tại vì trong cả một năm 12 tháng thì tháng 8 Trung Thu là tròn nhất và trăng đẹp nhất. Và cũng đó là lúc mà người nông phu của người Việt Nam mình rảnh rỗi và mùa màng thu hoạch được. Mà người Việt Nam mình ngoài công việc ngồi cần cù, tất cả những người Việt Nam mình đều có một tâm hồn lãng mạn, đều yêu thương cái đất nước và đều là văn sĩ hết. Người ta cảm nhận được, người ta thấy được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thì đó là cái lễ Tết Trung Thu của người Việt Nam ra đời. Ở bên Tàu có ông Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi, anh còn nhớ không, cái vũ thúc nghe thường?
Đúng. Cái đó thì Hoàng Tính biết, Hoàng Tính biết được cái đó. Nó cũng là một trong những cái sự tích Tết Trung Thu. Có rất là nhiều những cái truyền thuyết mà chúng ta cảm thấy là liên quan đến rất là nhiều cái nhân vật, từ hằng Nga chú cội cho đến hằng Nga hậu Nghệ, hoặc là ông vua Đường Minh Hoàng, liên quan đến cái khúc nghe thường vũ y đó, khúc nghe thường vũ y đó. Thì Hoàng Tính nhớ rằng là ngày xưa đó, ông Đường Minh Hoàng, ông vua Đường Minh Hoàng ở bên Tàu đó, ông dạo chơi ở cái vườn Ngự Uyển vào cái đêm trăng rằm, trăng tháng 8 âm lịch, thưa quý vị, trong cái đêm mà trăng và trăng rất là tròn và trong sáng lắm đó, trời thiệt là đẹp, không khí cũng rất là mát mẻ giống như giờ vậy nè, mà chắc là ông chừng mát hơn nữa. thì ông vua ông đang thưởng thức cái cảnh đẹp, thì ông gặp người đạo sĩ là ông La Công Viễn, hay các ông này còn có một cái tên là ông Diệp Pháp Thiện đó. Thì ông đạo sĩ này ông có phép tiên là đưa nhà vua lên trên cung trăng. Thì khi mà đi lên trên đó thì cảnh trí nó lại càng đẹp hơn nữa, thì nhà vua rất là vui lắm, thưởng thức cái cảnh tiên rồi du dương với âm thanh ánh sáng huyền diệu, giống như trong mấy cái phim Tàu cổ trang như quý vị thấy vậy đó, cùng với các nàng tiên tha thước lã rất là đẹp trong những cái xiêm y đủ màu xinh tươi múa hát gì đó. Trong cái giờ phút tuyệt vời ấy thì nhà vua quên cả trời cơn trôn cả. Lúc đó là ông trời cũng đã gần sáng rồi, thì đạo sĩ phải nhắc hoài, ông nhà vua ông mới ra về. Nhưng mà trong lòng của ông thì ông cũng vẫn bàng hoàng luyến tiếc lắm. Và khi mà về tới hoàng cung rồi thì nhà vua cũng vẫn còn vấn vương cái cảnh tiên, cho nên cũng đã chế ra cái gọi là cái khúc nghê thường vũ y. Và như vậy thưa quý vị, cũng như thưa anh Đàm, cứ đến trăng rằm tháng 8 thì lại lệnh cho người dân gian là phải tổ chức rước đèn cũng như là bài tiệc ăn mừng, trong khi nhà vua cùng với lại bà Dương Quý Phi uống rượu dưới trăng, ngắm đoàn cung nữ múa hát để kỷ niệm cái lần đầu nguyệt điện kỳ diệu của mình, tức là đi lên thám hiểm cung trăng đó. Kể từ đó thì cái việc tổ chức rước đèn cũng như là bài biện trong cái ngày rằm tháng 8 cũng đã trở thành một cái phong tục dân gian. Và cũng có người cho rằng, thưa anh cũng như là thưa quý vị biết không, là cái tục mà treo đèn bài cổ trong cái ngày rằm tháng 8 âm lịch đó là do ở cái điển tích là cái ngày sinh nhật của ông vua Đường Minh Hoàng này. Bởi vì cái ngày rằm tháng 8 là cái ngày sinh nhật của ông vua Đường Minh Hoàng, cho nên triều đình, nhà Đường đó cũng đã ra lệnh cho dân chúng ở khắp nơi trong nước là phải treo đèn bài tiệc ăn mừng. Và từ đó thì cái việc treo đèn bài cổ trong cái ngày rằm tháng 8 cũng đã trở thành một cái tục lệ ở xứ đó đó thưa anh.
Thật sự là rất là, mình nghĩ ông đạo sĩ La Công Viễn đó thì xưa thì bây giờ khó tìm, cho bây giờ ở Việt Nam có nhiều đạo sĩ như vậy đó mình đồng tính. Thì mình thấy nó bây giờ cứ mấy anh thanh niên ở Việt Nam ngáo đá là lên trời gặp liền, gặp Dương Quý Phi, gặp ông Đường Minh Hoàng thì nó liền gặp phe lên trời là dễ lắm. Nó phải là nói chuyện trời. Thì mình nghĩ cái tục Tết Trung Thu thì mình nghĩ rất là, ngoài cái những cái để cho con những đứa nhỏ nó hiểu được cái culture, cái văn hóa Việt Nam mình, nhưng mà Tết Trung Thu thì mình nghĩ đó là một cái Tết đoàn viên, theo cái suy nghĩ nó lớn hơn thì đó là một cái chỗ để mình dạy cho con, những đứa con ở hải ngoại hiểu được cái văn hóa của Việt Nam mình, cái quay lại cái ngội cùng. Thế bây giờ mình lý thuyết mình nói nó quên liền anh, nhưng mà mình dẫn nó tới chùa, mình dẫn tới nhà thờ, mình đi thưởng tân cho nó ăn bánh, cho nó rước đèn, nó coi múa lăng. Thì bây giờ ngoài cái múa lăng của người Việt Nam mình, ngoài cái Tết Trung Thu chỗ nào, ngoài cái khai trương, ngoài cái gì, người ta cũng có múa lăng hết. Người ta cũng chẳng hiểu, một số người Việt Nam cũng chẳng quan tâm là cái múa lăng nó từ đâu tới. Mà bây giờ ngoài cái Tết Trung Thu thường thường ở Việt Nam, khi xưa mình lớn lên ở Việt Nam, múa lăng chỉ có Trung Thu, Tết Trung Thu mới có đậu lăng và đánh lăng thôi anh Thừa Nội Tính. Bây giờ của hải ngoại thì nó là tốt, mình thấy ủa, cái tập tục thì có thể nó thay đổi tùy theo cái không gian, thời gian, địa lý và cách sinh hoạt của mỗi vùng miền, của mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Thì bây giờ người Việt Nam mình ở hải ngoại và ý mà ở trong nước, mỗi lần khai trương, mỗi lần làm một cái gì đó thì đem đậu lăng tới, có múa lăng thì nó lại, mình nghĩ mình có cái Trung Thu, ngày nào mình cũng có Trung Thu hết, cũng là làm điều tốt. Thì anh có thể cho khán thính giả hiểu được là cái con kỳ lăng nó đem cái may mắn và là như thế nào, và đầu lăng có ông địa, bao giờ đầu lăng là quả tiếng trống đúng không? Đầu lăng và ông địa tức là ông thổ.